Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là chúng ta học qua cái phần chi thứ sáu, tức là thu hai xứ ý căn và pháp trần. Tức là ý căn á, nó cho dễ hiểu, quý vị thấy là ý căn là bên trong mà pháp trần là bên ngoài. Thì đây á, ở đây Đức Phật thu về chỗ là Như Lai Tàng Tánh. A Nan, trong ý ông thường duyên ba tính, một là thiện, hai là ác, ba là vô ký, mà sanh ra các pháp tắc, tức là pháp trần á. Pháp đó là do tâm sanh hay rời tâm riêng có phương hướng xứ sở đó. Tức là đây là mình học trước cái phần đoạn nhân duyên ngắn. Ở đây là mình thấy là một là thiện, hai là ác, ba là vô ký. Có nghĩa là trong cái ý thức của mình nó có những lúc mình khởi tức là mình móng niệm á, mình móng niệm hoặc là thiện, hoặc là mình móng niệm là ác, hoặc là có những lúc mình dùng cái từ là mình tư lự á, mình tư lự là mình không có ghi nhận được hoặc là thiện hoặc là ác, quý vị hiểu không? Nghĩa là có những lúc mình ngồi cái mình tư lự, mình không có ghi nhận được trong tâm mình hoặc là thiện hoặc là ác, đó gọi là vô ký, không có biết gì hết á. Chứ không phải giống như những các bậc thánh, quý vị hiểu không? Trong cái ý thức của mình á. Như vậy là khi mình duyên cái thiện, duyên cái thiện thì mình tạo thiện, đúng không? Cho nên đây là tại sao Đức Phật thu về để trở về Như Lai Tàng Tánh nó có. Cho nên cái tinh thần của Kinh Đại Thừa nó, mình dùng cái từ nó đi thẳng vào cái đốn ngộ. Cho nên nếu mà chúng ta học, mình học qua bốn bộ hàm không thì mình không có rõ được cái chỗ này. Thì có những đoạn nhân duyên mà ban đầu mà Đức Phật chỉ dạy cho các hàng đệ tử, thường thường là Phật nói khi mà mình chưa, khi mà mình khởi niệm thiện thì mình cố gắng là mình khởi niệm thiện để mình tiếp tục. Đó là cái vấn đề là căn bản dạy cho 12 năm đầu cho các hàng đệ tử. Nhưng mà đến cái phần mà rốt sao qua cái phần mà dùng cái từ là từ cái kinh A Hàm rồi đến cái hệ Bát Nhã đó, đến cái hệ Phương Đẳng á, thì Đức Phật phải dạy các đệ tử nhảy vọt thêm bước nữa. Thì như vậy có những lúc chúng ta làm thiện, thiện xong rồi sao mình dính mắc vào cái thiện. Khi mình tạo cái nhân thiện, tạo cái nhân thiện thì mình được cái quả thiện. Mà tạo cái nhân thiện là những người mà tạo cái nhân thiện á, là không phải một đời họ tạo, không phải một đời họ tạo, nhiều đời họ tạo cái nhân thiện. Nhiều đời họ tạo cái nhân thiện, bây giờ cái quả thiện nó chín mùi, thật ra là của mình thôi. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, mình đi ra ngân hàng mình rút tiền ở trong tài khoản, mà trong tài khoản của mình nó không có một đồng nữa hết, sao rút? Thường mình nói mình ra ngân hàng mình lấy tiền, nhưng thật ra là tiền của mình, không? Ngân hàng nó giữ giùm, rõ không? Ngân hàng nó giữ giùm tiền cho mình, ngân hàng nó giữ tiền cho mình, cái bây giờ mình ra cái mình rút, mình tưởng rằng ngân hàng nó cho mình tiền, chứ thật ra là tiền của mình. Rồi quý vị thấy nè, hẹn như bây giờ mình bỏ trong tài khoản mình một số tiền lớn á, mình rút á, thì mình rút ra ví dụ như 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Nhưng mà có những trường hợp mình muốn rút, mình muốn rút một số vốn lớn nữa mình lại để mình làm ăn á, thì mình ra mình ghi một lần luôn, phải không? Người ta chuyển cho mình một số tiền lớn. Cũng vậy, có những người họ, mình nói dùng cái từ là nghe ở chỗ nào đó họ hơi thiên chút, đến là đảnh lễ, giống như họ rút hết lần vậy. Nhớ nha, nếu mà mình rút hết lần mình không có gieo lại á, thì nó không có. Cho nên là những người mà bây giờ cái đời này mà tự nhiên ta khởi một cái tâm làm một cái thiện pháp đó, là không phải một đời này. Học cái đoạn sau Phật dạy hay lắm, là cái lộ trình, là cái phép tắc, là cái những cái việc đó người ta đã từng làm rồi. Mình dùng cái từ là cái thiện nó cũng gọi là tập khí, mà tập khí thiện hoặc là tập khí ác. Khi mình làm rồi đó thì quý vị thấy có những vị người ta móng niệm là có, hả, mà tấm móng niệm là có, vì đời trước là ta móng niệm thiện, khi mà ta móng niệm thiện cái ta làm theo cái thiện luôn. Quý vị hiểu điểm đó không? Hẹn như bây giờ mình nói mình chưa được cái chỗ mà vô tác diệu lực của chư tổ được, mình chưa được, nên chẳng hạn như trong buổi họp vào hạ ra hạ thì hòa thượng trưởng ban á, hòa thượng nói bây giờ vào hạ là tăng ni về rất là đông, thôi á, mỗi chùa phát tâm á, 1 triệu, phải không? Thì có những chùa họ nói là 1 triệu tụi con cũng có. Nhưng mà khi họ nói vậy là tự nhiên trong đầu mình móng niệm lên, thì thôi mình đứng ra cho gọn cho rồi, thì mình đứng lên mình xung phong, đó là con làm cái việc này. Nghĩa mình đứng ra mình móng niệm, khi mình móng niệm lên là mình gì, mình làm rồi ấy, mình phát tâm mình làm, là tức là mình đã làm rồi. Thì đến cái ngày cái tháng đó, tức là cái nhân mình gieo, móng niệm là nhân mình gieo luôn. À, thì cái quả nó hình thành không biết lúc nào mình biết, phải không? Nhưng mà quý vị thấy nè, khi mà cái nhân mình gieo trong hiện tại mà cái nhân trong cái thời quá khứ mình cũng đã từng gieo nữa, thì cái ngộ đó nó lập trình là vừa khởi niệm mình làm là không tới 1-2 tiếng sau là cái quả nó trổ liền. Đây bản thân tôi thấy nè, dạng hay mình khởi mình cúng dường cho một cái bữa chay phạn cho gần 1.000 tăng ni, thì mình vừa khởi niệm như thế thì bắt đầu là ở đông biết á, thì tự nhiên người ta cúng dường cho mình lại cái số tiền đủ luôn. Mình làm thôi chứ thiệt ra mình không phải tiền, nhưng mà thật ra là đây là cái quả nó tương tục, ngộ quả tương tục. Ngay trong giờ phút đó mà mình móng niệm lên là mình là chắc là mình hơn người khác, là mình bị dính, phải không? Cho nên tổ Đạt Ma nói là gì? Tùy duyên hạnh. Tùy duyên hạnh là khi mà cái quả thiện nó chín mùi, nó rớt xuống mình rồi đó, mình cần cái gì nó có, cũng đừng có ngã mạn. Đây không phải là trời người cho mình, do đời trước mình tạo, bây giờ cái quả nó chín, gọi là tùy duyên hạnh. Vậy thôi. Hoặc là một khi mà cái quả khổ đến mình á, thì mình cũng không có buồn ai đó, mà biết rằng đời trước là do mình tạo, đó, mình bỏ gốc, mình chạy theo ngọn, chạy theo cái vọng tưởng điên đảo đó, đó gọi là gì? Báo quán hạnh. Nếu mình hiểu, mình dùng cái từ là mình thuộc bài mà mình ứng dụng á, thì cuộc đời mình không có khổ, hở cái gì nó ra là mình biết nó hết, đúng không? À, cho nên là cái nhân cái duyên á, mà nhưng mà đến cái chỗ này đó chư tổ cũng bắt mình phải nhảy qua con đường nữa, chứ không có đừng có dính mắc ở đây, hiểu không? Đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái kể câu chuyện á, tức là thiền sư Ưng Am, thường thường gọi là Ưng Am chủ á, bây giờ ngài cất một cái am ở trên núi, mà cái ngọn núi này hình thù giống như con chim ưng, cho nên gọi là Ưng Am chủ. À. Nên thường thường ta lấy núi là ta gọi tên người. Hẹn như thường thường ta nói là sư ông Trúc Lâm, chứ không có được nói cái tên sư ông ra. Xong hỏi là sư ông tu ở đâu, nói tu ở núi Phụng Hoàng của sông Trúc Lâm. Hoặc là sau này mà sư ông là 100 tuổi mà theo Phật á, thì gọi là Hòa Thượng Trúc, Hòa Thượng ở núi Phụng Hoàng, ví dụ như đó. Thì ở đây cái gì nè, ở đây là ngài cất một cái thất, một cái am ở trên núi giống chim ưng đó. Vậy vậy mà ngài cất lên đó là đặc biệt nhất là cái đời sống của ngài muốn biệt lập ẩn cư, hẹn như ở trong chúng. Sau này có những người ta tu lâu năm là ta muốn cất một cái cốc, một cái am nhỏ ở dưới gốc cây gì đó, không thích ở chúng nữa. Thì nếu mà trong hội chúng mà đông người là có những cái con người như thế, họ thích sống biệt lập vậy, ẩn cư, tuy rằng ở trong chúng mà dạng biệt lập đó. Ngài là đệ tử của thiền sư Động Sơn Lương Giới. Có lần 10 ngày mà Hòa Thượng Động Sơn không thấy ngài đến chay đường dùng cơm, 10 ngày luôn. Thường thường là hẹn như quý vị mà qua bên ở thì viện Ba Ốc á, có một số quý thầy cất những cái cốc riêng, cất những cái cốc riêng biệt trong núi. Mà khi mà đến giờ ngọ rồi thì các thầy cũng phải đi xuống để mà thọ chay. Hoặc là có những người là ta theo cái pháp khất thực, còn những người nào mà ta không có theo pháp khất thực á, thì ở trước cái chai đường, ở bên đó có luôn trước chai đường, ta để những cơm rồi những cái đồ vật dụng á, thì mình đến mình xớt, bát mình ăn. Ngày xưa là chúng tôi cũng qua đó ở rồi thì tôi biết cái điều này đó. Thì thiền sư Động Sơn á, hết sức quan tâm và lấy làm lạ, bàn gọi sư đến hỏi những ngày qua sao không ông thấy đến chay đường dùng cơm. Tức là 10 ngày rồi mà không thấy ông xuống chay đường dùng cơm, chắc là ông nhìn thấy không. Thì bây giờ ngài Ưng Âm Chủ rất là phấn khởi và thầm, thầm sao, thầm là tự đắc. Tự đắc là mình hơn thầy. Hơn thầy chỗ nào? Bạch Hòa Thượng, mỗi ngày đều có thiên thần dâng cơm đến cho con, nên con đến chay đường. Quý vị thấy mà người thường mà dâng cơm đến cho mình giờ ngọ là mình thấy là cũng phải hẳn như đúng giờ ngọ, cái ai mà tự nhiên đem cơm đến. Mà còn đằng này là thiên thần dâng đến. Thiên thần là các vị này ở những cái cảnh giới trời, cảnh giới trời mà sắc giới á. Thường thường những vị nào mà tu hành mà đắc lực, mà có nhân có duyên đời trước đó, thì người ta đem đến đó. Cần gì đâu xa quý vị, mà hôm nào mà nhập thất á, không biết quý vị không biết sao chứ, thường thường nhập thất mà lâu ngày á, là điều mà ở trong thất mà thèm gì mắm niệm, tự nhiên sáng ra mình giật mình luôn, mà thấy cái ông hộ thất ông đợi cái gì mà mình mong muốn á, đợi ngay cái bàn luôn, là một điều vậy. Không phải mà riêng mình tôi, hỏi những quỷ mà nhập thất lâu năm ai cũng đều nói như thế hết. Đó. Bây giờ quý vị thấy mà đời sống của mình nó còn thiếu thốn, nó cũng không phải là, xin lỗi, đời sống mình bây giờ nó không phải thiếu thốn như ngày xưa, tức là quải quốc rồi, bây giờ cái giá nó cũng rẻ chứ không có mắc. Mà các tự nguyện thì Phật tử ta phát tâm ra cúng, chứ ngày xưa tôi còn nhớ lại ở Thường Chiếu mà khi đi thọ giới tỳ kheo là tự túc. Tự túc là mình may ba y, không có mình ráng nhờ, tức là mạnh ai phải tự túc hết. Chạy mình kiếm đầu nào á, nếu mình có Phật tử thì mình nhờ, còn không có Phật tử là mình phải điện về gia đình. Bởi vì đông người đi thọ giới mà Thường Chiếu ngày xưa khổ lắm, không có đủ điều kiện, cho nên là mạnh ai tìm y à. Hoặc là mình đó, chẳng hạn như là cái y xe di của tôi là được may mắn rằng cái y đó là của ông cụ Phước Hảo ngày xưa, ngày tu lâu rồi nha, mà ngày vẫn còn để lại cái y sa di. Tình cờ là ở trong kho lục ra được cái y mà tôi thấy cái tên ghi là Tỳ Kheo Thích Phước Hảo, là tôi được may mắn tôi mặc cái y đó, y sa di á. Còn thôi mà khi mà thọ với tỳ kheo là mạnh người nào người đó tiết kiệm đó. Lúc đó tôi ở ông thất là báo là chuẩn bị đi thọ giới tỳ kheo, mà mình y thì mình chưa may gì hết, mà ngồi lúc nào cũng vọng tưởng là phải có ba cái y để đi thọ giới. Tôi chứng kiến luôn. Thì quả tình cái sáng vừa mở mắt ra thấy đâu biết ta cúng ba cái y ngay cái bàn mà để cơm, nó có chứ không. Giấy niệm mà tu mà giấy niệm y thì nó cũng là tốt, mình dùng cái từ là chắc là thiên thần hộ pháp đã thấy được, thấy được cái tâm của mình á, dễ lắm chứ quý vị. Này nó phải mê tín. Thì đây cái gì nè, ngài Ưng Âm Chủ là ngài có nhân cái duyên đời trước ngài cũng tạo cái phước thiện nhiều, cho nên bây giờ được cái thiên thần đem cơm cúng. Đồng Sơ nghe xong không cho là đúng, bèn nói: ta tưởng ông là thiền nhân tu hành, té ra chỉ là cái bọn tầm thường chấp trước phước đức thế gian, sáng nay trở lại đây gặp ta. Đó là thiền sư Đồng Sơn, ông thầy ông quở, ông quở ông nói tôi tưởng ông là cũng là ở yên chỗ, nhập thất yên chỗ, cũng là tay đắc lực, tu hành đắc lực, mà đây là chấp trước cái phước đức của thế gian. Đó là phước đức á, phước đức của thế gian mà mình dính mình mắc, may là thiên thần chứ mà ma chắc là nó dẫn mình đi mất rồi, không? Dẫn mình đi mất tiêu luôn đó. Hôm sau thiền sư Ưng Âm Chủ đến bái kiến thiền sư Động Sơn. Động Sơn lớn tiếng gọi Ưng Âm Chủ, sư cung kính đáp. Đột nhiên Động Sơn hỏi, có chỗ thì nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác là cái gì? Còn đây á, thì có, ở đây á, là nằm ở chỗ là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Quý vị mà về mà nhờ mà lật cái quyển mà Cảnh Đức Truyền Đăng Lục á, thì có một đoạn ghi như thế nè: phước đức là quan trọng hay chứng ngộ tánh phước đức là quan trọng? Ưng Âm Chủ nghe xong lặng câm không nói. Sư biết rằng phước đức là có tu có chứng, còn tánh của phước đức là vô tu vô chứng. Lâu nay mình tu hành rơi trong cái pháp hữu quy, sư trở về am yên lặng 3 ngày, thiên thần đến tìm mãi mà không thấy. Tức là thể nhập cái tánh phước đức, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Không nghĩ thiện không nghĩ ác, bật cái vọng tưởng, bật cái vọng tưởng thiện và ác, nhưng mà vẫn có cái sáng suốt, chứ không phải là cái vô ký. Vì nhớ nha, không nghĩ thiện không nghĩ ác không phải là rớt ở trong cái chỗ mà vô ký, rớt ở chỗ mà không ngơ, mà có cái sáng, có cái tỉnh, mà không rớt vào cái chỗ phước đức mong cầu của thế gian. Vì hiểu không? À, cho nên á, thiền sư về ngồi yên như thế 3 ngày 3 đêm, thiên thần không có thấy. Đó. Rồi có một câu chuyện thứ hai là trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8, mà có một câu chuyện, tức là một hôm thiền sư Nam Tiền đi thăm trang sở ở dưới núi, đến nơi thấy trang chủ sắp đặt lễ nghi bày biện, tức là giống như mình dùng cái từ là đi ăn dỗ vậy á. Thiền sư Nam Tiền nói: ồ, ông làm cho ai vậy? Nói, làm cho hòa thượng chứ ai. Thì thiền sư Nam Tiền nói nè: ta đi không báo trước cho ông, mà sao ông hay như thế, bày biện toàn là thức ăn ngon không? Bạch hòa thượng, đầu hôm có thổ địa núi này báo sáng mai đúng 10 giờ hòa thượng đến, cho nên con canh hòa thượng đến là con bày thức ăn hoặc là đến. Đó, gặp mình là sao? Gặp mình là mình thích lắm phải không? Mình tu hành đến mức độ mà thổ địa mà thiên thần mách bảo. Đó. Gặp mình đi đâu mình cũng phê người ta hết. Đó. Hẹn như tôi có những trường hợp mà có những người ta đến mình làm khó khăn cái ông này, ông đến ông phát tâm, ông cúng dường để cho mình xây dựng, hỏi ông là ông nó nằm mơ 3 ngày 3 đêm, cái bây giờ mình đi đâu cũng phi hết, cho mình đắc lực. Mà sao quỷ thần nó thấy tâm mình báo cho người ta, không đâu có hay ho gì đâu, mà mình là tự đắc. Nhưng mà đối với các thiền sư sao? Lão già họ Vương tu hành vô lực, bị quỷ thần nó thấy tâm mất. Khởi niệm là quỷ thần thấy tâm, khởi cái niệm thiện. Nhưng mà quý vị phải cẩn trọng cái chỗ này. Thiền sư Nam Tiền nói cho ai, phải không? Đó. Rồi cái vị kế nữa, quý vị thấy là đặc biệt nhất là ngài Ngu Đầu Pháp Dung. Ngu Đầu Pháp Dung mà chưa gặp tứ tổ thì chim rồi là khỉ vượn đến cúng dường thức ăn. Bây giờ ngài ngồi thiền lại thì gọi là lại dung á, lại dung tức là làm biến á. Vị này là ngồi thiền suốt ngày suốt đêm không có chịu xả, ngồi suốt vậy đó, đó không? Mà cho nên cảm đến loài vật, những con chim nó tha trái cây đó nó cúng dường, rồi những con khỉ vượn nó tha đến cúng dường. Nhưng mà sau khi mà gặp tứ tổ khai thị rồi thì chim nó còn không còn tha nữa. Chẳng lẽ ban đầu tu đúng mà đằng sau tu chật, thấy không? Đó. Khi gặp tứ tổ ngài khai thị nè, ta nghe nói ông được chim thú cúng dường, chắc là còn tà khí nó chưa có dứt. Mà nói cho dễ hiểu là tập khí thiện nó chưa dứt trong đây hết đó. Thấy không? À. Ngu Đầu Pháp Dung nghe xong bừng tỉnh, chợt thấy tâm mình vẫn còn lưu bấn sở đắc, chưa hoàn toàn thoát khỏi ngã chấp. Ngài cúi đầu sám hối, kể từ đó dứt sạch mọi tâm mong cầu kỳ đặc, chỉ giữ lấy thiền quán tịch chiếu làm cái đường tu chính yếu. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là bật dấu hết, giống như mà chim bay giữa hư không vậy á. Chim là bay giữa hư không, nó không để dấu hết gì hết. Còn mình tu không khéo là giống như con rùa mà ở dưới cái ao nước nó bò lên cạn, đi đến đâu là cái vết tích nó có đó. Cho nên thiền sư, các vị thiền sư các ngài nói là giống như con thần long á, thấy đầu mà không thấy đuôi đó. Nhìn không biết, ngó không có chọn đó. Cái ngài là làm tất cả các việc gì là bật dấu vết hết, không có để dấu vết. Cho nên cái hành trạng của các ngài, sư ông Trúc Lâm nói hành trạng của các thiền sư rất là khó dò, khó tìm. Bởi vì các ngài đi không để lại dấu vết, không muốn lưu danh, mình dùng cái từ là không muốn lưu danh thiên cổ. Có duyên đến cái cuộc đời làm hết Phật sự rồi, hết duyên ra đi, chứ không muốn để một cái gì ở cái thế giới này hết, không muốn để lại. Không? Thì bây giờ mình là con cháu nhà thiền nè, mình phải học, phải tu như thế thôi, bắt buộc. Đến cái con đường này bật dấu vết, giống như mà chim bay giữa tầng không vậy, không để một cái gì hết. Đó, đó là ở đây là ý Đức Phật nói là trong cái ý mình á, là lúc nào cũng có thiện hoặc là ác hoặc là vô ký. Mà ở trong ý này tức là chỉ cho ý căn ba tính thiện ác vô ký, tức chỉ cho pháp chọn. Pháp tắc là khuôn phép, pháp chẳng phải sinh ra hay thành lập, song do tập khí từ vô thủy tạo thành nơi ý căn dường như đã khắc định. Dường như đã khắc định là gì? Hẹn như là nhiều quý vị thấy là ở bên Miến Điện hả, có một câu chuyện là quý vị đến Miến Điện nó có một cái ngôi chùa, gọi là ngôi chùa, cái hình nó giống như hình hoa sen. À, hình như hoa sen vậy. Thì có cái tích là cái ông vua này, ông nằm mộng này, ông bước lên cái đài hoa sen. Quý vị mà đi bên Miến Điện ta kể những cái tích đó, ông bước lên cái đài hoa sen. Thì ông giật mình dậy, ông biết ông nằm mộng. Khi mà ông biết nằm mộng rồi thì ông hỏi một cái vị cao tăng tu ở cái vùng đó. Thì cái vị cao tăng nói là Đức Phật muốn bệ hạ tạo lập một cái ngôi tự viện, cái hình dáng nó giống như cái bút hoa sen như thế này. Rồi ông phát tâm ông làm. Khi mà ông phát tâm làm xây mới có nửa thì ông có một người em chiếm ngôi ông là giết ông. Gần khoảng là 30-40 năm sau á, thấy không, 30-40 năm sau á, thì có một cái vị tăng đi hành cước, ông đi ngang qua cái ngôi chùa dở dang đó, bỗng nhiên ông xúc động, thấy ông sao mà ông có duyên ở cái chùa này quá, ông thấy ông có duyên nó sao lạ lắm, cái ông phát tâm dừng lại, cái ông trùng tu. Mà khi mà ông trùng tu, ông làm việc á, thì cái dáng dấp của ông á, thì không phải một người mà ai đến nhìn dáng dấp của ông á, không khác gì cái ông vua trước. Thì người ta nói là ông ông khi mà ông chết rồi đó thì cái nhân cái duyên á, đời sau ông thành một vị tăng và ông trở lại ông trùng tu cái ngôi chùa tiếp tục, gọi là khắc định cái pháp đã khắc định bên trong. Nên quý vị thấy á, ở đây gần 50 người đi hoặc là 70 người á, không ai giống ai, mỗi người họ có những cái tập khí riêng của họ. Có người mà họ sanh á, trong cái vương quyền lâu năm á, thì họ biểu hiện để họ ăn từ cách ăn, từ cách uống, pháp nó khắc định á, gọi là pháp nó khắc định, gọi là pháp trần nó khắc định bên trong. Còn cái người mà từ cái cõi á, cõi xấu mà họ lên á, cái cõi mà súc sanh, họ cũng biểu hiện ra cái hành động giống như súc sanh. Xung quanh của họ ăn uống dơ giấy lắm, mình biết. Họ không có muốn dọn dẹp, họ sống cái cuộc sống mà mình thấy nó ghê lắm. Thì họ từ cái cảnh giới đó. Còn có những người mà sao mà dậy mãi, họ không nghe, là họ từ ở cái cảnh giới địa ngục họ lên. Nghĩa cái duyên địa ngục họ hết là lên. Họ có những cái nhân, cái duyên gì đời trước. Còn sót lại họ phát tâm, họ tu tập. Thì bắt đầu họ biểu hiện ra trong cái hành động. Có những người họ ăn giống như ông vua vậy đó, mà biết nhiều đời họ làm vua, ví dụ vậy. Rồi có những người họ ăn, họ uống, họ hành động, họ cái lệnh của họ xuống, đây đã nói nè. Do tập khí từ vô thủy tạo thành nơi ý căn, dường như nó khắc định như cái con người đó. Hẹn như quý vị thấy ngày xưa mà tôi đầu tiên nhất á, khi mà đầu tiên nhất mà tôi đến Thiền Viện Thường Chiếu á, ngày xưa có cái nhà tròn. Là khi mà cư sĩ mà đến tập tu á, là ông Chư Khách ông vô ông báo á, Chư Khách ngày xưa là thầy phó bây giờ, thầy Thông Hạnh á, thầy vô thầy báo là sư phụ Thường Chiếu đi ra để mà tiếp, chứ không phải như bây giờ vô trong thất đâu, ngài đi ra. Hồi xưa lúc đó là sư phụ Thường Chiếu chỉ mới có thượng tọ thôi chứ chưa hòa thượng. Tôi còn nhớ tôi hòa năm 1994 mà đi qua. Thì khi mà ngài mà đi ra cái mình giật mình liền, nhìn từ cách đi, cách đứng, cách phong thái giống như một cái vị tướng mà giật mình liền, nó có những cái phong thái đặc biệt riêng. Quý vị mà thấy như Sam Trúc Lâm vậy không? Từ cách đi, từ cách đứng, từ cách là chỗ nơi, chỗ ở, đâu vào đó. Nên là tại sao quý vị thấy là người xưa thường thường ta xuống dưới gọi là tầng liêu á, tầng liêu làm chi, ta đi vô trong cái phòng có cái quỷ đó, ta ở, ta nhìn, ta biết, khó còn trình kiến giải. Nhìn ta biết, hoặc là nửa đêm nó xuống, ta tầng liêu, ta coi cái cách thức người đó ngủ sao, rồi người đó ăn sao, trong lúc ăn, lúc uống, lúc nằm, lúc nghỉ. Cho nên có cái câu chuyện là cái ông này, ông là một cái tay gọi là tỷ phú ở bên Mỹ. Ông nhận cái người mà những người mà nhân viên vào là ông có nhận, ông có hỏi lý lịch hết đó. Ông đãi một cái mâm cơm, rồi ông ngồi, ông nhìn người đó ăn, ông ăn chung thử. Có những người mà ăn xong rồi ông nói thôi tôi mời ông nữa, tôi mời ông làm. Ông ăn là tôi biết ông ở đâu đến rồi. Nên là trong lúc mà ăn, lúc mà uống, cho nên là trong cái quay nghi phép tắc của nhà Phật đó là để mà khép mình, để mà phá những cái tập khí này. Bởi nó khắc định rồi, dùng cái từ nó khắc định vô rồi, nó khắc định trong cái đầu rồi, nó biểu hiện ra hành động, quen rồi, thấy không? Đó. Kế nữa là gì? Kế nữa là khi ngồi thiền có những vọng niệm là do duyên pháp trần. Bởi vì lúc ngồi thiền năm cửa đóng lại, còn một cửa ý, nó chỉ là một cái bóng thôi, cái bóng nó chập chờn. Mà ở đây thì nó lón thoáng, nhưng mà mình ở trong thất mà lâu năm á, thì có những cái bên trong cái sâu kín nó trồi lên, là mình biết đây là tập khí đời trước của mình. Vọng nhưng mà nó tạo thành nghiệp rồi chứ không phải nha, vọng mà nó tạo thành nghiệp rồi chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Nên mình tu để mình hóa giải cái nghiệp lực này là mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền. Tức là nó mình chưa phải giống như tổ, tâm con chưa an, đem tâm ra an, mình đem tâm nói tổ mời khả. Tôi nói cái này vọng tưởng chút, khi mà tổ Đạt Ma nói ông đem tâm ta an cho, phải không, thì tổ mời khả nói bạch hòa thượng tìm tâm được. gặp mình bây giờ, chẳng hạn như mình về thường chiếu, và thường chiếu nói ông đem ra tâm Tây An chưa, tâm đầu đem vào thượng tất quớt luôn, mình nói lại liền đó. Và thượng nói là đem tâm Tây An chưa, thì mình cãi lại liền, mình nói tâm đầu đem vào thượng, tâm và thượng nói chuyện kỳ vậy. Chất quớt hai người luôn. Vì hiểu ý tôi nói không? Đó là cái tập khí, là cái khắc định của mình tạo thành nghiệp. Rồi bây giờ mình muốn hóa giải cái nghiệp này là mình phải tu tập, không phải là một lần mà nó xong đâu, thấy không? Bào mòn từng chút từng chút từng chút đó quý vị. Giờ quý vị nghiệm lại coi, quý vị nghiệm lại 5 tháng mới vào thiền viện thấy như sao, rồi tu một thời gian mình thấy như sao, gọi là bào mòn á, bào mòn cái tập khí đó. Giống như cái mạch đạn mà bây giờ mình chạy một thời gian nó mòn lần chứ không phải là vào nó mòn liền đâu, đúng không? Cái mạch đạn của mình á, xe đạp hay là xe gì bất cứ đó. Mà cái bộ máy nó muốn mòn là phải 5 tháng nó mài vũ đó. Cho nên quý vị thấy từ cái tập khí nó chuyển thành gì, ngay trong cái tập khí nó chuyển thành cái pháp khí, cũng từ đó không có bỏ này lấy cái kia, ngay đó chỉ cần chuyển một cái thôi, từ cái tập khí mà chuyển thành cái pháp khí. Cho nên là mình học đến cái phần mà đoạn cái nhân duyên mà cái vị mà a la hán mà quả đầu á, Omasaka hay lắm, cái chỗ mà tỳ kheo Omasaka chỗ này, từ cái tập khí chuyển thành pháp khí ngay trong một giây phút đó thôi, mà phải có pháp nha. Ngài được mười phương chư Phật dạy cho một cái phương pháp, lấy cái lửa khát ái mà để dùng cái lửa đó mà đốt thành cái lửa trí tuệ. Mình học kinh Lăng Nghiêm thấy rất là hay, nên có những người nói là kinh Lăng Nghiêm phải Phật nói, ai nói được cái kinh này, ai nói không có ai nói được hết đó. Như vậy pháp trần là gì? Là bóng dáng của năm trần còn đậm lại không có thật thể. Pháp này do tâm sanh ra hay rời tâm riêng có phương hướng xứ sở. Bây giờ pháp này do tâm mình sanh ra hay là rời tâm nó có? Phật nói nè, cho đến mà tìm đến cái chỗ rốt ráo, nó không có thật thể, nó không có một cái gì là của nó hết, vì nó là cái bóng, là dáng thôi. Mà từ cái bóng dáng đó mà mình không làm chủ được đó, thì cái bóng nó dẫn mình đi. Nên quý vị thấy bây giờ quý vị mà đi ra ngoài nắng này, mình chạy cỡ nào cái bóng nó cũng đuổi theo mình hết đó. Hôm nào thử coi, chiều nay ha, sáng hay mai đi, mai khoảng 9 giờ toàn thể đại chúng luôn, mình chạy thử coi cái bóng, mình tránh cái bóng được hay mình chạy đâu bóng mình chạy theo đó. Chạy cỡ nào bóng nó cũng theo hết. Mà cái người mà nó mình dùng cái từ là mình biết thôi, mình biết bây giờ muốn không bị cái bóng nó rượt đuổi nữa, chạy đâu dù bóng mát. Cho nên là các vị tổ nó chỉ cần là biết nhận cái tánh ông thôi, chứ không có diệt vọng mà không có việc gì hết. Nên cái từ mà kiến tánh thành Phật có lý do. Cho nên mà có ông cư sĩ mà ông nó hỏi Tổ Đạt Ma, con là cư sĩ, còn vợ, còn con, còn dâm dục, còn đủ hết, sao thành Phật, tu sao thành Phật? Tổ nói là pháp của ta không luận về dâm dục, không có luận về cái này, mà luận về kiến tánh. Không mà nhận được cái tánh thì tự kia nó dứt à, không có hỏi gì đâu hết. Giống như bây giờ mình thấy mà nhận được cái hư không rồi đó, nhận được cái hư không rồi tất cả là mây hay là tất cả cái gì nó cũng dính dáng. Đó. Pháp này nó là như thế vậy, không có đoạn. Không có đoạn. Đoạn vọng tưởng, đoạn phiền não là hàng dĩ thừa. Mà Ngài Quốc Sư Bị Chung đó, vọng tưởng phiền não không sanh tức là đại niết bàn. Nhận chỗ đó thôi. Đó. Bây giờ nói nè, pháp này do tâm sanh ra hay là rời tâm liên có phương hướng xứ sở? Phật dạy tiếp nè, A nan, nếu tức tâm thì pháp trần chẳng phải trần cảnh, chẳng phải là cái sở duyên của tâm, làm sao thành lập xứ được? Thành lập mà chỗ nơi á, đó, không có được. Bởi vì tâm do đối với trần mà thành duyên. Nếu pháp tức tâm thì pháp liền không phải là trần nữa, đã không phải là cái sở duyên của tự tâm á, thì xứ từ đâu mà thành lập? Cái chỗ nơi không có thành lập được. Hẹn như bây giờ mình thấy là khi mà cái ý căn của mình á, thu nạp pháp trần, bởi vì mình cho nó là thật cho nên mình mới lưu giữ lại. Mình lưu giữ lại là mình hẹn mình ngồi đây cái mình nhớ về cái chuyện quá khứ, chuyện vui cái mình cười, chuyện buồn mình khóc là mình cho cái chỗ nơi. Mà Phật nói cái pháp này nó không có thật mà ông giữ làm cái gì? Cái xứ là giữ lại. Bởi vì nó là Như Lai tàng tánh, mà ông trở về cái chỗ Như Lai tàng tánh thì ông mới thấy được cái pháp này nó là vọng tưởng, vọng niệm, điên đảo, nó không có thật. Mà không có thật ông giữ làm gì? Mà do mình bị mê, mình mê nên mình mới giữ nó lại, vô trong cái kho mình lưu giữ nó. Rồi có những lúc mình ngồi mình buồn là mình nhớ là cái chuyện quá khứ, người ta chửi, người ta mắng mình là bị gì gì đó. Rồi có những lúc mình vui là được người ta khen ngợi mình, người ta tăng bốc mình lên, ví dụ gì đó. Mà hiểu được cái điểm này rồi, quý vị thấy mình tu mình nhàn lắm, chỉ cười thôi. Đó là bóng dáng mà. Phật dạy tiếp này, nếu rời tâm riêng có chỗ nơi, rời tâm mà riêng có chỗ nơi, thì bản tính của pháp trần là có biết hay không biết. Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với âm và chẳng phải trần cảnh thì như tâm lượng của người khác. Nếu nó tức là âm và cũng tức là tâm thì sao cái tâm nơi âm lại thành hai cái được? Thấy không? Rõ ràng đó. Như vậy là bản tánh của pháp trần vốn chẳng phải có cái biết, mà do thức nó biến hiện ra dường như thật có. Do cái thức chính giữa nó biến hiện ra dường như thật có, phải không? Nên Phật mới gạn tôn giả anh em, pháp trần đó có biết hay không biết? Nếu có biết thuộc về tâm, song nó đã khác tự thể của ông rồi. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè. Nếu không có cái biết thì pháp trần này đã chẳng phải sắc, thinh, hương, vị, ly hợp, lạnh nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay đối với sắc tướng và hư không đều không thể chỉ ra được. Không lẽ trong nhân gian này lại có cái ngồi hư không, không phải sở duyên của tâm, thì xứ do đâu mà thành lập? Thế nên phải biết pháp trần và tâm đều không có xứ sở. Tóm lại ta dễ hiểu đó. Cái pháp trần và tâm á, tâm mà tâm điên đảo, tâm vọng tưởng là nó không có xứ sở. Tức là ý căn và pháp trần cả hai đều là giả dối. Cái ý căn và pháp trần cả hai đều giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Như vậy là qua cái phần này quý vị thấy nè, thường tâm mà nó sanh lên á là nó phải có chỗ để nó duyên, tức là có cái đối tượng để sanh. Quý vị hiểu không? Hẹn như mình ngồi đây mà mình nhớ một cái đối tượng thì cái đối tượng đó mình duyên theo cái đối tượng đó thì cái tâm nó mới khởi lên. Còn không có đối tượng sao mà khởi? Khởi chỗ nào? Có nghĩa là chúng sanh là chết chìm vô chỗ nè. Giống như bây giờ mình nói cái dễ hiểu là khi mình theo cái tinh thần của Bát Chiền là mình bỏ cái thân năm uẩn này thì cái thần thức nó thoát ra ngoài, thì có một cái đối tượng nào đó. Bởi vì hàng ngày mình duyên theo cái bóng dáng đó thì mình chết cái mình gá theo vậy thôi. Đó. Cho nên vọng tưởng là tưởng về một cái gì đó, phải có đối tượng mà tưởng. Cho nên ngày xưa mà khi mà chúng tôi mà mới xuất gia ở Thường Chiếu là rất là sợ, nhất là ông thầy ông cắt vô bầu cạn lấy đá. Người biết vô bầu cạn không? Từ vô đó mình ăn cơm đó luôn, cũng thích lắm. Vô đó núi non không, lấy cái đá tròn tròn để về để mà chất làm núi đó. Ngày xưa không, cũng có tiền mua, cứ sáng nào cũng lấy xe vô, xe cải tiến vô đó chất, chất cái xe bắt đầu. Chiều khoảng 4 giờ chiều về, lạ một điều cái ông tài xế không biết làm sao. Ta thôi tới 5 giờ ta về cũng được, hoặc là 6 giờ mặt trời mà lặn ta về. Mà quý vị biết là 4 giờ chiều mà đi qua những cái cánh nhà có gì? Hả? Nhà quý vị biết gì không? ở cái vùng đó bầu cạn là nhà tranh, nhà tranh có những cái lũy tre gì đó, khói nó bay lên, 10 ông là nhớ nhà hết 10 ông. Bởi vì mình vừa thấy khói là mình duyên theo cái vọng tưởng là ở vùng quê mình nó cũng gì nè, y như vậy thôi. Mà bây giờ quý vị thấy cái tập khí của mình lạ lắm. Ngày xưa là mình đi đâu, là mình mới xuất gia mình đi đâu, mình thấy những cái cảnh đó cái mình nhớ nhà. Thì bây giờ cái nhà thì mình còn nhớ nữa, nhớ chùa, thì ngược lại, nó vẫn còn cái nhớ, nó khổ vậy chứ. Nó không còn nhớ nhà, nó bây giờ nó nhớ chùa, nó cũng là cái nhớ. Làm sao mà là nhà chùa đừng có nhớ nữa, là nó là đến cái chỗ rốt ráo á. Ý của Phật đến độ này, đến cái chỗ rốt ráo rồi, ông không còn dính mắc chỗ nào nữa hết, tự tại ông đi, tự do tự tại ông thôi, không có ai mà câu thúc ông được, không ai mà chói buộc được hết đó. Như vậy là khi mà mình quán kỹ chỗ này rồi đó, thì cái đối tượng không thành, không có thật thể, tìm không ra chỗ nơi của nó, tìm ra nó chỉ là cái bóng thôi, hư vọng, chỉ là tưởng tượng, tưởng nó thôi. Đó là cái mê ngàn đời của chúng sanh. Phật thương mình, Phật chỉ ra chỗ đó, cái là cái bóng dáng nó không có thật, mà ông cứ tưởng hoài, tưởng, 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 tưởng nó thành hình luôn. Bây giờ tôi kể cho quý vị câu chuyện ha. Ở trong một cái ngôi làng này, có một cái gia đình này, hai chồng chuyên làm cái nghề, nghề gì? Nghề nuôi ong. Quý vị biết nuôi ong không? Nuôi ong để mà lấy mật á. Thời gian cái sanh ra được con đứa con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Bông. Rồi thánh thoát cho thôi đưa, thì cái cô Nguyễn Thị Bông này 20 tuổi rồi, hồi xưa là 20 tuổi mà chưa lập gia đình thì người ta sợ lắm, ta lo lắm, 20 tuổi mà chưa lập gia đình. Rồi hôm cái bà mẹ mới nói cái cô Nguyễn Thị Bông đem hũ mật ong ra chợ bán. Thì cô Nguyễn Thị Bông này á, cô vâng lời người mẹ mà không, đội cái hũ mật ong đi ra, ra chợ bán. Khi mà ra chợ, bữa nay á, đi sớm quá, cho nên á, cái cửa chợ chưa có mở, nên cô đứng ngay cái đầu cửa chợ đó. Rồi 6 giờ, 7 giờ người ta đến, người ta đến là người ta mua hũ mật ong của cổ, hũ ong của cổ đường số tiền. Được số tiền cái qua hội chợ, cái con mua 3-4 con gà gì đó, về nuôi, thấy gà giống như mình đây người ta phóng sanh này, giờ thành bầy rồi. Nuôi được mới có 1 năm thành bầy gà. Bầy gà làm gì? Bán bầy gà, mua bầy heo nuôi. Nuôi bầy heo thời gian, bán bầy heo cái nuôi bầy ngựa. Bán bầy ngựa quá tiền luôn, tiền quá nhiều luôn. Không biết làm gì cái... cất cái ngôi biệt thự lên. Này, khi mà cất cái ngôi biệt thự lên rồi còn số tiền rủng rỉnh không biết gì, rồi mới suy nghĩ sở dĩ mà mình không ai đến chọc ghẹo mình là do không biết cha mẹ mình sanh ra hay là do trời đặt không biết, mà nó hơi xấu một chút thôi sửa. Còn số tiền mà sửa mắt, sửa mũi, sửa tai, sửa, mà từ ngày con Nguyễn Thị Bông có sửa lên thôi ai cũng đến chọc ghẹo hết, đẹp ra mà ai cũng đến chọc ghẹo hết, còn không chịu. Ngày xưa chịu chứ bây giờ mình đẹp mà đâu có cần cái này. Rồi tiếng lành đồn xa, cái một hôm có một cái anh chàng hoàng tử nghe cái tin con Nguyễn Thị Bông này đẹp quá, anh đến anh chọc, anh ghẹo, rồi anh nói thì nếu mà được thì ra dẫn đến ra mắt bố mẹ luôn. Khi mà anh nói những cái lời mỹ miều đó, cái cổ làm dáng mà cổ làm dáng cổ ẹo nó cái bụp bể hũ mật ong, nãy giờ toàn nằm tưởng tượng không. Bày gà, bày heo, bày ngựa, rồi căn biệt thự, rồi sửa sắc đẹp, cũng là vọng tưởng. Quý vị biết cái câu chuyện này ở đâu, ai nói thử coi, lệnh đi trưởng Như Thủy á, quyết lại nhớ không, trong cái cuốn là hư hư lục á, quyết nhiều câu chuyện cũng hay thiệt á. Lấy từ đâu? Lấy từ trong kinh Pháp Cú. Tăng hộ cháo rồi có ghi là cái mẫu chuyện người ta dễ đọc, À, có ghi là xong làm sao? Khi mà bể cái mũ mật âm rồi thì có những người ta đến, ta đọc cái mẫu chuyện này, ta tìm hiểu ra rằng là tại sao có bể hũ mật âm. Hũ mật âm là vốn liếng, là gia đình có nhiều đâu về bể. Lôi hôi đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh xao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng quyển mà cũng đau xé lòng. Rõ ràng mở mắt là chim bao rồi, biết là mộng rồi đó, mộng mà cũng đau, bởi vì bể hũ mật âm. Cái chỗ này rất là thánh nha, biết là cuộc đời nó mộng rồi đó mà mình không khéo là quẳng đau. Ngửa tay có được gì không, quả chăng những hạt bụi hồng li ti. Đó, dường như mình chẳng phải mình, rừng thiên đầy độ, dáng hình long đông. Đó. Cho nên là cái chỗ này quý vị mà quán kỹ chỗ đó rồi á thì tâm nó hết sanh. Quán thật kỹ, mà cái phương pháp này là phương pháp của mình. Phương pháp gì? Biết giọng không có theo của Hòa Thượng á. Mà khi mà biết giọng không theo rồi đó, đến một thời gian nó có một cái diệu lực là nhìn đâu cũng là chân tâm, nhìn đâu cũng là Phật tánh của mình. Không còn giọng nó còn đưa mình nữa, thấy không? Đó là ngay trong giờ phút đó là trở về diệu chân như tánh. Tóm lại căn trần cả hai, cả 12 xứ đều không có thật thể riêng của nó. Nó chỉ là bóng dáng thôi. Chỉ do mê rồi hạn cuộc nơi căn. Hạn cuộc nơi căn này mắt nè. Vọng hiện có trần làm đối tượng giống như quyệt nó ở trong mộng vậy thôi. Tỉnh ra nhiên chỉ là một thể giác chứ không có hai. Không nên chạy theo những tướng sai biệt mà bỏ quên cái gốc. Đó là thu cả 12 xứ về Như Lai tàn tánh. À, tức là nó chỉ là vọng thôi, không có thật. Đó. Thì để làm kết là cái chỗ 12 xứ này, tôi còn lỡ dở, tự vì qua cái phần 4 tức là thu 18 giới. Nãy là thu 12 xứ thì bây giờ Phật dạy cho mình thu 18 giới trở về Như Lai tàn tánh, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thì thôi bây giờ cái phần này tôi đến cái phần 12 xứ là tôi tặng cho quý vị. Tức là pháp trần nó giống như một cái khu rừng rậm rạp, nó che kín mít đi cái tự tánh của mình. Mà bây giờ mà muốn trở về cái tự tánh là Như Lai tàn tánh, là huệ nhật, là trí huệ phải như cái mặt trời chiếu, không khác là phải tu, là phải thiền tập thôi, chứ không có con đường nào khác hết. Không có mong cầu một cái gì đến bên mình, Vệ nhật xâm lâm là trí tuệ soi chiếu vào khu rừng rậm rạp. Xâm lâm là khu rừng á, lâm là rừng, xâm là có nghĩa là khu rừng nó rậm rạp, nó mịt mù. Đó là những cái pháp trần mà nó dây dưa, nó không những một đời này mà nhiều đời rồi, nó bịt kín rồi. Bây giờ muốn phá cái khu rừng này là chỉ có trí tuệ như mặt trời, cái trí tuệ sáng như mặt trời, soi nó chiếu từng ngõ ngách. Quý vị thấy là cái cây mình là kín mít cỡ nào mặt trời nó cũng rọi vô được hết. Bao nhiêu những cái vô minh, những cái gốc khất là phải nhờ tu tập, nhờ tổ thiền thôi, nhờ thiền định để mà phá. Cho nên là tôi để cho quý vị, tặng cho quý vị chí sáng như nhật chiếu. Thì chí mình nó giống như là mặt trời nó chiếu rọi vậy không? Chí sáng như nhật chiếu. Tâm lặng giữa rừng sâu, giữa những cái bộn bề bôn ba của thế cuộc, giữa những cái xung đột từ nước này qua nước khác, giữa những cái trận động đất, những cái trận sóng thần, những cái biến cố, những cái gì mà gì, tâm mình phải cho lặng. Tâm lặng giữa rừng sâu. Quý vị thấy ở trong cuộc đời này mình trốn cuộc đời không được, không có trốn được, mà phải dừng cái tâm lại nhìn ra thôi. Đó là cái mục đích Đức Phật nói là thu, thu là trở về Như Lai tàn tánh. Trốn không được mà phải trực diện đó, đối diện đó. Tâm lặng giữa rừng sâu, bước chân về chốn cũ. Bước chân về chốn cũ là về tự tánh thanh tịnh của mình á. Vệ ngộ giữa xâm lâm, tức là mình ngộ, mình nhận ra được là nhờ cái tệ giác. Nhận ngộ ra được không phải từ đâu hết, mà từ những cái pháp trần, những cái văn bẫy của cuộc đời thoát ra. Dùng cái trí tuệ giống như mặt trời nó mà chiếu rọi nó. Là cái phương pháp này quý vị nè, bữa mình học tỳ ni là 3 giờ sáng mình phải ngồi thiền nè, đó là dùng cái tệ giác để mà chiếu rọi nó, ngủ là thua. Quý vị thấy là những người mà ta đi lạc ở trong rừng, ta nói hả, mà ngủ là chết luôn. Cho nên là lúc nào phải thức để mà tìm cái lối đi ra thì sống. Ngủ là tự nhiên ngủ mê, ngủ mệt, vùi lấp ở trong rừng sâu luôn, còn lại bộ xương không à. Những người mà đi rừng ta nói vậy, hả, mà lạc trong rừng là phải bắt buộc phải tìm cách thoát ở rừng liền, hả, mà ngủ là chết. Phương pháp mình tu nó cũng như thế thôi. Đó. Thôi quý vị hồi hướng, chứ thu 18 giới nó dài lắm, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện độ pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đại.